Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 15 với đề tài Tài năng do Chúa ban, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 3, từ câu 4 đến câu 6. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 3, từ câu 4 đến câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây. Này là sự tin chắc của chúng tôi nhờ đấng cứu thế mà có trong Đức Chúa Trời. Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi. Nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời, và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới. Chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh, vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, nhờ ai mà sứ đồ Phao-lô có được niềm tin quyết nơi Đức Chúa Trời? Tại sao ông nói như thế? Câu 4. Câu hỏi thứ hai, sứ đồ Phao-lô cho biết tài năng của mình đến từ đâu? Điều đó có nghĩa gì? Câu 5. Câu hỏi thứ ba, mục đích Chúa ban tài năng để làm gì? Sự khác biệt giữa giao ước cũ và mới như thế nào? Câu 6. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, nhờ ai mà sứ đồ Phao-lô có được niềm tin quyết nơi Đức Chúa Trời? Tại sao ông nói như thế? Câu 4. Sau khi xác nhận rằng anh em ở hội thánh Cô-rinh-tô là bức thư sống của Chúa cứu thế do chính chức vụ của ông viết ra, giờ đây, sứ đồ Phao-lô lại tiếp tục bày tỏ cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết rằng nhờ đấng cứu thế mà ông có niềm tin vững vàng nơi Đức Chúa Trời. Ông muốn nhắc đến sự kiện mình gặp Chúa. Nhờ Chúa cứu thế đã hiện ra với ông trên đường đến Damas mà ông đã gặp Chúa phục sinh. Nhờ ân sủng diệu kỳ của Ngài mà ông nhận biết Chúa và được Ngài tha thứ. Nhờ Chúa cứu thế mà ông được kêu gọi, bổ nhiệm vào chức vụ sứ đồ và được sai đi để rao giảng phúc âm cho mọi người khắp mọi nơi trong đế quốc La Mã. Cũng nhờ đấng cứu thế thực hiện trong đời sống của người tin mà con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có đời sống đổi mới và kết quả. Chính vì thế, ông tin chắc mình có thể chịu đựng được sự tra xét của Đức Chúa Trời. Sự tin chắc của Phao-lô không phải là tự tin mà là tin quyết tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời. Lòng tin quyết đó không phải mù quáng nhưng đặt cơ sở trên đấng cứu thế và kết quả trong đời sống của người tin. Hai yếu tố đó đã chứng minh cho quyền sứ đồ và chức vụ Chúa đã giao cho ông. Điều đó không có gì phải nghi ngờ hay bàn cãi cả, vì ông đã tìm thấy bằng chứng thực tại cho chức vụ của mình. Bài học áp dụng. Cũng giống như sứ đồ Phao-lô, chúng ta cần nhận biết rằng nhờ Chúa cứu thế mà chúng ta được tha tội, được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời, được biến đổi, được làm con của Ngài, được thừa hưởng những đặc quyền và đặc ân trong nhà Ngài, và được sự sống đời đời. Nhớ đến công lao cứu chuộc của Ngài, chúng ta luôn nhờ cậy Chúa để mỗi ngày được biến đổi càng giống như Chúa Giê-xu hơn, để người chưa tin biết Chúa và tiếp nhận Ngài. Dù bị công kích bởi triết lý của trần gian, chúng ta vẫn tin quyết vào Đức Chúa Trời mà cầm giữ sự làm chứng về điều trong cậy chúng ta chẳng chuyển lai, vì đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Hebrew chương 10 câu 23. Bởi đời sống chúng ta được biến đổi và kết quả là một thực tại chứng minh cho quyền năng của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai, sứ đồ Phao-lô cho biết tài năng của mình đến từ đâu? Điều đó có nghĩa gì? Câu 5, sứ đồ Phao-lô không hề khoe khoang, nhưng khiêm nhường nhận rằng, chúng tôi biết mình không có khả năng làm việc gì. Thật ra, ông không phủ nhận tài năng trong con người tự nhiên của mình, nhưng ông cho rằng nếu chỉ dựa vào tài năng đó thì không thể hoàn thành chức vụ thiêng liêng và cao cả mà Đức Chúa Trời giao phó cho ông. Trong khi các giáo sư giả khoe khoang năng lực và uy tín của riêng họ, thì sứ đồ Phao-lô tỏ ra khiêm nhường, hạ mình, hầu tôn cao Đức Chúa Trời. Ông luôn nhận sự hổ nhục thuộc về ông, nhưng vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời, vì Ngài xứng đáng được tôn cao như vậy. Ông cho biết, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban tài năng cho ông, nhờ đó mà có những thành tựu như hôm nay. Ông muốn nói rằng, nếu không được Đức Chúa Trời trợ giúp, thêm năng lực, thì chẳng ai có thể chu toàn chức vụ Chúa giao, vì không ai có thể cậy sức riêng mình để hoàn thành nổi những trọng trách theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Nếu không được các ân tứ của Đức Thánh Linh, thì tài năng tự nhiên của một người sẽ chẳng đưa người ấy đi xa được bao nhiêu. Có chăng chỉ là những kết quả ít ỏi, tạm thời. Ý thức điều đó giúp cho sứ đồ Phao-lô hoàn toàn phụ thuộc vào Đức Chúa Trời để được hướng dẫn và ban quyền năng trong chức vụ mình. Nên trong bức thư trước, ông nói rằng, nhưng tôi nay là người thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, câu 10. Bài học áp dụng. Là tôi con của Chúa, chúng ta cần ý thức rằng, tài năng của chúng ta có để hầu việc Chúa là do Đức Chúa Trời ban cho, để hoàn toàn dựa vào Đức Thánh Linh là nguồn năng lực duy nhất của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta có thể trở thành những công cụ có ích và chứng nhân có kết quả cho nhà Chúa. Hãy nhớ, Đức Chúa Trời là đấng ban tài năng cho chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng đặt nền tảng chức vụ của mình dựa trên bằng cấp hay khả năng của con người, vì như vậy rất dễ dẫn chúng ta đến chỗ lên mình kiêu ngạo. Câu hỏi thứ ba, mục đích Chúa ban tài năng để làm gì? Sự khác biệt giữa giao ước cũ và mới như thế nào? Câu 6. Sứ đồ Phao-lô cho biết, mục đích Chúa ban tài năng cho ông và đoàn truyền giáo để giúp việc giao ước mới do Đức Chúa Trời thiết lập qua sự chết đền tội của Chúa cứu thế mà Ngài đã công bố trong thánh lễ tiệc thánh rằng khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Luca chương 22 câu 20. Và chính Ngài là đấng trung bảo của giao ước mới. Hebrew chương 9 câu 15. Trong giao ước cũ, Đức Chúa Trời thỏa thuận với dân Do Thái, nếu họ làm phần việc của mình, thì Đức Chúa Trời làm phần việc của Ngài. Nhưng vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Roma, chương 3, câu 20. Nên họ không thể nào nhận được sự sống và phước hạnh từ nơi Chúa. Nhưng giao ước mới là phúc âm, được thiết lập trên sự chết đền tội và sự sống lại của Chúa cứu thế. Dưới giao ước mới, Đức Chúa Trời ban phước cho con người qua sự cứu chuộc của Chúa cứu thế Giê-xu mà không đòi hỏi lễ vật hay điều kiện. Mọi điều khoản trong giao ước mới đều lệ thuộc vào Đức Chúa Trời, chứ không phải vào con người. Do đó, giao ước mới có thể hoàn thành điều mà giao ước cũ không bao giờ làm được. Ông nêu ra sự tương phản rõ rệt giữa giao ước cũ và giao ước mới. Ông nói, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh, vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Chữ, hay còn được gọi là văn tự, chỉ về luật pháp, phải làm điều này, phải làm điều nọ, nhưng con người đã bị bán cho tội lỗi, thì không thể làm điều luật pháp đòi hỏi. Roma, chương 7, câu 14. Ông kết luận rằng, văn tự chỉ làm cho chết. Bởi luật pháp áp đặt từ bên ngoài, nên chỉ có nhiệm vụ lên án, kết tội, nhưng nó hoàn toàn bất năng trong việc đáp ứng nhu cầu. Roma, chương 7, câu 7. Chỉ có giao ước mới là giao ước về Thánh Linh mới ban sự sống. Ưu điểm của giao ước mới là quyền năng ban cho từ bên trong bởi Thánh Linh, khiến con dân Chúa tuân giữ được luật pháp của Đức Chúa Trời. Đây là điều Chúa hằng hữu đã phán với tiên tri Jeremy khoảng 700 năm trước Chúa rằng, này là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép trong lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó sẽ làm dân ta. Jeremy, chương 31, câu 33. Bài học áp dụng. Khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được thừa hưởng giao ước mới, được Đức Chúa Trời ban sự sống và phước hạnh trong Chúa cứu thế Giê-xu mà không đòi hỏi chúng ta phải làm thêm một điều gì cả. Vì thế, chúng ta phải có trách nhiệm công bố giao ước mới cho mọi người chưa tin, để họ có thể được bước vào trong giao ước với Đức Chúa Trời, hầu hưởng được phước hạnh trong hiện tại lẫn tương lai. Trong giao ước mới, Chính Đức Thánh Linh giúp chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài, để chúng ta có thể nếm trải trước phần nào của sự sống đời đời khi còn sống trong trần gian, và sống đời sống kết quả để làm sáng danh Chúa. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy rằng, nhờ Chúa cứu thế mà chúng ta được tha tội, được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời, được biến đổi, được làm con cái của Ngài, được thừa hưởng những đặc quyền và đặc ân trong nhà Ngài, và được sự sống vĩnh hằng. Ngay cả những thành quả mà chúng ta đạt được trong chức vụ đều do Chúa ban tài năng cho chúng ta, để chúng ta có thể phục vụ giao ước mới, được thiết lập trên thân vị của Chúa cứu thế Giê-xu và công tác của Đức Thánh Linh. Nhờ đó, chúng ta có thể nếm trải được phước hạnh của Chúa ban ngay trong hiện tại và cả trong cõi đời đời. Hãy sống đời sống biết ơn và kết quả cho Chúa mỗi ngày. Bài học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì, chương 3, từ câu 4 đến câu 6, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 16 với đề tài Vinh quang của chức vụ mới. Trong chương trình tiếp theo, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xin dâng lên câu ca cảm tạ Chúa vì tình yêu Cha ban cho chúng con thật rộng lớn thay. Ôi tình Cha bao la, cánh tay Ngài luôn bao phủ con, bao nguy nan lòng vẫn luôn bình an. Và giờ đây con xin dâng lên Cha cuộc đời con, bàn tay Cha yêu thương luôn chở che và dìu bước con. Dẫu nhiều khi sóng gió bước theo Ngài, con luôn vững yên, tâm linh con vui thỏa được bên Ngài. Trong ơn Cha chúng con hiệp một, tạ ơn Cha yêu thương mãi thôi. Qua bao gian truân Chúa luôn đi cùng, Giê-xu luôn yêu thương con mãi. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì tình yêu Chúa vẫn luôn ở trên chúng con. Những lúc tâm hồn con đầy héo hon, Cha đến bên con dịu dàng nhắc khuyên, này con yêu hãy vững lòng vì chính ta hằng bên con. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con. Chúa vẫn luôn hằng chăm lo giáp trang, nhưng lúc yêu mềm Giê-xu đỡ nâng. Thật lòng con biết ơn Ngài, thật biết ơn Ngài vô cùng.
Và giờ đây con xin dâng lên Cha cuộc đời con, bàn tay Cha yêu thương luôn chở che và dìu bước con. Dẫu nhiều khi sóng gió bước theo Ngài, con luôn vững yên, tâm linh con vui thoát được bên Ngài.